vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trân Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, tuần vừa rồi thì chúng tôi đã trình bày một số việc mà quý vị cần phải chuẩn bị trong mùa khai thuế. Cũng xin nhắc lại là chúng ta chỉ mới bước sang năm tài chính mới mà thôi, và thời hạn khai thuế vẫn còn dài. Sở thuế cũng khuyên người dân là nên đợi tới cuối tháng 7 để mà hệ thống cập nhật hết thông tin từ chủ lao động hay là ngân hàng v.v. rồi họ mới nên khai thuế. Tuần này thì chúng tôi xin quay trở lại với chủ đề đầu tư bất động sản và thuế vụ. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay đó là một thính giả hỏi là tôi hiện có một căn nhà để ở và đang tính mua thêm một căn nhà khác để đầu tư. Có những cách nào để giảm thuế capital gains tax khi tôi bán nhà trong tương lai hay không?
Câu hỏi này cũng rất là lý thú và nó cũng liên hệ tới nhiều người đó. Nhiều người cũng có ý định mà muốn mua nhà đồ á, thì xin lưu ý đó là có những cái điều khoản mà có thể là lúc này á, lúc mà mình mua mình không nghĩ tới, nhưng mà trong tương lai có thể tới lúc đó khi mà mình bán bắt đầu mình mới nhớ lại, mình phải đi kiếm lại những cái giấy tờ đồ này nọ. Bởi vì đó là cái quan trọng là mình phải giữ hồ sơ sổ sách, đặc biệt là khi mà mình mua nhà bây giờ đó, là nếu mà mình mua mà mình vô mình phải tu trang chỉnh chấn chỉnh đồ này lại, tu sửa đồ này lại, thì đó là những cái mà mình nên giữ lại những cái giấy tờ, những cái chứng từ đó để mà tương lai mình có làm. Và một cái nữa mà cái quan trọng không ít đó, là như chúng tôi có trình bày những cái lần trước đây đó, là nên nhớ nếu mà mình mua nhà mà đầu tư, tức là mình không có vô đó ở lần nào, từ lúc mà mua đó là không có dọn vô đó ở, thì là mình sẽ không được miễn cái thuế capital gains. Chứ không phải là có nhiều người nói là mình mua xong bắt đầu cái mình cho mướn một thời gian trước khi mình bán, mình dọn vô đó mình ở rồi mình là sẽ miễn thuế. Lưu ý đó là không được cái phần đó. Mình chỉ được là khi nào mà từ ngày mình trở vào vô đó mình ở, và từ đó kéo dài sao có thể là được lên tới 6 năm, tùy theo nếu mà mình không có căn nhà nào hoặc là nhà đó mình chọn là nhà tránh. Thì lấy một cái ví dụ là nếu mà bây giờ mình mua một căn nhà mới và mua một căn nhà đó, rồi sau đó mình dọn vô đó mình ở, và thì đó là từ ngày mình dọn vô đó, thì trong tương lai sau này nếu mà mình có đổi ý, mình trở lại và mình cho mướn cái căn nhà đó, thì mình sẽ vẫn được khai khấu trừ thuế những cái chi phí đồ này nọ, và cái thuế capital gain tax mình sẽ không phải bị đóng nếu mình chọn cái căn nhà đó là cái nhà tránh của mình trong lúc mà mình không có ở trong nhà đó, nhưng mà tại vì mình không có căn nhà khác hoặc là căn nhà kia là không phải là nhà tránh của mình nữa, mà là căn nhà mà mình mua để mà lúc đầu mình ở và sau đó mình cho mướn ra, thì là mình vẫn được coi. Nhưng mà mình đó là một cái lựa chọn của chúng ta. Một là cái căn nhà mà mình hiện đang sống ở đó và mình được thêm 6 năm nữa. Hai là mình chọn qua căn nhà này, thì một trong hai căn mình sau này đó là mình sẽ đóng thuế cái thời gian mà mình không có ở trong đó.
Dạ vâng ạ. Và Đăng Trình cũng nghe là có một cái hình thức một số người họ mua nhà đầu tư nhưng mà không có đứng tên cá nhân mà đứng thông qua một cái family trust. Thì như vậy cái nào sẽ có lợi hơn anh? Và trong trường hợp là vợ chồng nếu mà lỡ có chuyện phải ly dị thì cái ngôi nhà đó sẽ chia như thế nào nếu mà đứng theo family trust?
Cái family trust là như những lần mà chúng tôi có trình bày đó, đó là một cái cấu trúc mà để mà chúng ta cũng như là giữ tài sản rồi trong đó. Cái lợi chánh đầu tiên đó là bảo vệ tài sản chúng ta, tức là do đó là nằm trong cái family trust. Tại vì trong cái family trust tức là không phải là một người làm chủ, nhưng mà cái đó là cho cái quyền thụ hưởng cho những người trong gia đình. Nếu mà mình để tên người nào là người đó sẽ được thụ hưởng cái phần đó, nhưng mà không nhất thiết. Thí dụ như mình để cái người đó là một cái người được hưởng thụ hoặc là được hưởng cái phần đó, tránh trong đó, Nhưng mà tới cuối năm mình có thể mình không chia cho người đó mà chia cho người khác, hoặc là những người trong gia đình mình liên hệ tới mình, thì đó là cái family trust. Nhưng mà cái lợi và hại đó là tùy theo mỗi cái hoàn cảnh của gia đình, mỗi bên khác, mỗi cái khác nhau. Và cái mình phải suy nghĩ tới cái thứ hai là cái về cái phần mà thuế má đồ này nọ, không phải chỉ có thuế income tax, tức là thuế lợi tức, thì dĩ nhiên cái đó là có lợi cho chúng ta. Tại vì khi mà có lời trong đó thì cái số tiền đó mình có thể mình chia cho ai mà có lợi tức thấp trong gia đình mình, để mà mình chia cái số tiền đó ra. Nhưng mà đó là nó cũng có những cái điều kiện nằm trong đó, nhưng mà đó là một cái, là cái đó là nó nguyễn chuyển trong cái phần đó. Cái thứ hai là cái mà phần mà thí dụ như á, là cái nếu mà cái trust đó lỗ đó, là cái phần lỗ đó mình sẽ không được chia cho những người nào khác mà giữ trong cái trust đó, để mà tương lai nếu mà có lời thì mới được khai khấu trừ thuế. Do đó là chúng tôi nói là nó có tùy theo cái mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người, coi là cái nào nó hợp lệ thì hợp hơn. Cái thứ ba mà đăng trình muốn hỏi tới đó là cái phần mà đó có lợi hại, nó là tùy theo nữa. Tại vì cái land tax ở mỗi tiểu bang á nó tính khác nhau, và cái land tax khi mà mỗi năm mình phải trả đó, thì dĩ nhiên á khi mà nó nằm trong cái family trust á, là nó sẽ bị đóng thuế land tax và nó cao hơn cái mức mà thường là mức thường của cái cá nhân. Nếu mà một người cá nhân mà đứng tên đó, land tax có thể là không bị đóng hoặc là đóng rất là thấp. Còn nếu mà đứng trong cái trust sẽ không được miễn trừ, và đó là nó đóng thuế có thể cao hơn một vài ngàn đồng một năm như vậy. Do đó là mình phải tính cái đường dài, đường ngắn, coi cái phần nào mà nó lợi, cái quan trọng của mình là gì trong cái trường hợp của mình, cái bảo vệ tài sản cho đó là cái đó là tốt nhất hay là như thế nào. Tại vì có một số trường hợp nhiều người hỏi là nói bây giờ á, mình muốn mà cũng như là để tên của con có được không, nên để hay không, rồi sau này đó con mình nó có vợ có chồng rồi như thế nào, thì gia tài đó của ai. Thì đó là nếu mà cái đó là tên của cá nhân con mình đó, thì là dĩ nhiên là sau này khi mà có vợ có chồng thì đó là tài sản đó là nó nằm ở một cái dạng khác. Còn nếu mà nằm trong cái trust thì nó cũng vẫn là của còn trong cái gia đình của mình. Và cái đó là cái bởi vì đó là cái nó có những cái mà phần để mà chúng ta nghiên cứu tới và nên liên lạc thảo luận với cái người kế toán của mình, xem thử coi là cái trust này nó có hợp với cái hoàn cảnh cái điều kiện của mình hay không, cái hoàn cảnh của chúng ta hay không. Chứ không nên mà cũng như là mình nói là nghe người ta nói cái trust làm được rồi thôi nên làm cái đó có lợi chạy thuế rồi này nọ. Nhưng mà mình phải nghĩ, mình phải hiểu sâu coi nó có áp dụng như thế nào đối với cái hoàn cảnh của mỗi người. Và ly thân ly dị đồ đó là nói là cái đó thì đó nó cũng không có khác gì. Tại vì cái đó là nó nằm trong cái family trust là của gia đình. Nếu mà tên của hai người thì đó là của gia đình mình, thì đó là nó cũng có thể là nó nằm trong gia đó. Thì đó là cái một trong những cái mà là khi mà tòa án đó, có thể là họ sẽ take into account là cái những cái tài sản đó là của ai và như thế nào và cái chia như thế nào nữa. Thì đó là nó nằm ở trong cái khoản đó. Cái điều khoản thì cái phần đó thì phải luật sư thì họ có thể họ cố vấn mình được hơn.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo đó là nếu mà tôi bán nhà có lời nhưng mà đầu tư chứng khoán hoặc là kinh doanh thua lỗ thì có được giảm cái tiền thuế hay không ạ?
Thì đó là cái phần đó, tại vì cái lời, cái lỗ capital gains, capital loss đó, là tức là những cái chi phí, những cái tài sản bán lời và lỗ. Thì khi mà mình có lời thì có những cái khác mà lỗ thì mình có thể mình bù qua, tức là nó là capital gains và với cỡ trừ bù qua cái capital gains thôi, chứ không thể nào mà lấy thí dụ như là mình bán lỗ ở bên đây mà thu nhập của mình cao thì mình bù lợi thì không được. Nhưng mà nếu mà mình có cái lỗ từ thí dụ mình mua cổ phần hoặc là mình mua cryptocurrency đồ này nọ mà mình bị lỗ, nhưng mà mình bán nhà mình có lời thì mình lấy cái lỗ này mình có thể bù qua bên cái phần lời bên kia. Và trước khi mà mình tính cái thu nhập, cái lời, cái net gains của mình thì đó là mình có thể mình lấy hai cái đó mình trừ lại thì được phép làm như vậy. Nếu mà hai cái lỗ thì do đó là có nhiều người có thể là đợi tới lúc mà tính trước khi mà mình hoàn tất. Tại vì một khi mà thí dụ như cổ phần hoặc crypto đồ này nọ, mặc dù nó lỗ nhưng mà mình chưa có bán đi thì tức là chưa có lỗ. Chừng nào mà mình mới nói là mình đã bán đi cái số tiền đó, bán những cái cổ phần đó này nọ, nếu mà mình qua cái dạng nó gọi là investor đó, tức là mình đầu tư rồi, nhưng mà khi nào mà mình bán đi thì mới đâu lúc đó đó nó mới tính là cái đó là lời hay lỗ, chứ không phải là thị trường nó xuống dốc bởi vì đó là mình không có lỗ đâu này nọ thì không được tính.
Dạ vâng ạ. Tức là những cái cổ phiếu đó là không có phải là giá thị trường lên hay xuống là tính, mà phải là tính lúc mà mình bán đi, đúng không ạ?
Đúng vậy, đối với những người mà đầu tư á, tức là investor, còn nếu mà mình là share trader, tức là mình mua bán thường xuyên á, thì đó tính là lời lỗ ngay lập tức. Còn cái thường á, cậu nói thông thường á, là nếu mà chúng ta mua để đó để mà có lời đồ này nọ thì chừng nào mà mình bán đi bắt đầu mới biết là cái đó nó gọi là realize gain or loss, tức là khi nào mình bán, hoặc là thí dụ như là có những cái cổ phần mà nó không còn trị giá nữa, tức là hết hết giá trị trong đó, thì đợi tới khi nào mà cái người mà liquidator, tức là cái người mà làm để mà kiểm toán, để mà đưa ra một cái xác định là cái này không còn giá trị nữa hoặc là như thế nào, thì lúc đó 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 là những cái mà cái phần mà đến lúc đó thì bắt đầu mình mới tính cái lời hoặc cái lỗ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một cái trường hợp cũng khá là liên quan, đó là nếu mà cái nhà đầu tư đó cho thuê nhưng mà cái tiền lời thì lại ít hơn là cái tiền trả cho ngân hàng, thì có được xin khấu trừ thuế hay không ạ?
Cái phần đó đó thường á, là chúng ta thường nghe nói tới cái câu nó gọi là negative gearing, tức là thường là nhà cho mướn đồ này nọ có thể là thấp hơn những cái tiền, thí dụ như là tiền lời nhà băng, tiền bảo hiểm, tiền nước, tiền council rate, vân vân, đó là những cái chi phí mà mình phải trả mà nó cao hơn cái tiền mà mình cho mướn cái nhà đó đi, thì đó là mình có lợi trong đó, do đó là cái phần đó là lỗ đó mình sẽ được phép để mà khấu trừ cho những cái thu nhập khác của chúng ta. Thu nhập cái đó khác với cái capital gain, với capital loss, là cái này á là chính phủ hiện tại bây giờ đó luật thuế họ cũng còn cho phép chúng ta được khai khấu trừ những cái chi phí, những cái đó là nếu lỗ thì mình sẽ bù vào những cái lời khác thu nhập của chúng ta để mà chúng ta giảm được cái phần thuế đó. Tuy nhiên thì đó là trong đó, nhưng mà có một số những cái chi phí đồ này nọ thì chính phủ bắt đầu từ từ họ cắt bớt những cái phần lỗ lã đó, do đó là mình phải có những cái trường hợp thì đó là nó cái negative gear nó rất là cao. Lúc trước đây đó thì là những cái người mà có thu nhập cao thì là họ thường á, là họ làm những cái mà đầu tư như vậy, thì đó là do đó là nó có cái từ ngữ nó gọi là negative gearing, là từ cái xuất phát từ cái chuyện đó, là tức là mình có thể mình lấy cái lỗ này mà mình bù qua những cái phần khác đó. Nhưng mà cũng xin lưu ý ở đây đó là tại vì mình cũng có thấy những cái trường hợp á, là nói là tại vì á, tôi với vợ tôi hoặc là chồng tôi đứng tên cùng mua một cái căn nhà, nhưng mà cái người mà mượn tiền nhà băng, mượn tiền này á, là cái người mà đứng tên, là cái người mà có thu nhập nhiều nhất, do đó là đứng ra mượn thì đó là được khai thuế đồ nhiều hơn đồ này nọ. Xin lỗi, là tại vì cái đó không được, tại vì á là họ tính theo cái legal ownership, tức là ai mà đứng tên trong title là coi như là cái đó là của cả hai người hoặc là một người, vân vân, đứng trong đó, chứ không phải nào mà mình nói là năm nay người này mượn tiền nhiều hơn hoặc là người kia là họ cho phép, ngoại trừ á nó nằm trong cái dạng nó gọi là cái tenant income, tức là đó là cái đó là bao nhiêu phần trăm, tức là mỗi người bỏ vô bao nhiêu tiền, thì đó đó là những cái mà mình có thể mình khai được. Còn nếu mà nói là gộp chung mà mình nói người này mượn tiền, tại vì họ tính theo cái legal ownership, tức là cái mà đứng tên trong cái title bao nhiêu là mình được bao nhiêu phần trăm cái phần khai thuế của mình.
Dạ vâng ạ. Và một trường hợp khác đó là tôi muốn xây thêm một căn Grandi flat ở phía sau vườn để mà cho thuê được nhiều người hơn. Vậy thì lúc bán nhà nó có ảnh hưởng gì đến việc đóng thuế hay không ạ?
Nếu mà mình cho mà nó mới đây đó thì luật thuế nó cho phép á, là có những cái trường hợp đặc biệt để mà granny flat, tức là để mà cho gia đình nó ở đâu này nọ, là sẽ không có bị được miễn thuế capital gains tax. Ngoài ra nếu mà mình xây lên để mà mình cho mướn đồ này nọ thì đó là những cái đó là tương lai, khi mà những cái phần mà mướn đó là mình sẽ phải bị thuế capital gains tax khi mà mình bán đi cái căn nhà của mình, không những là cái nhà và cái granny flat. Do đó là trong những cái trường hợp như vậy đó là mình nên giữ sổ sách, có thể là 5 năm, 10 năm, 15 năm sau mình có thể mình bán đi những cái tài sản đó, thì đó là những cái trị giá, những cái giá mà mình những cái chi phí mà mình đã chi ra để mà xây dựng đồ này nọ, để mà mình được khai thuế. Thì mình được khai thuế, hiện tại bây giờ mình có thể mình được khai một phần thuế của cái việc xây cất đó.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Và câu hỏi cuối của ngày hôm nay đó là tôi có khai khấu hao giá trị của căn nhà hoặc đồ đạc mỗi năm được hay không ạ?
Bây giờ đó là chỉ có những cái nào mà mới, tức là mình mua mới sau này mà mình để vào thì đó là mình có thể mình khai khấu trừ. Nhưng mà nếu mà trên 300 đồng á, thì là mình phải chiết phụ hao mòn đó qua một cái thời gian hữu dụng của nó. Chứ mình không thể mà khai lập tức. Và cái nếu mà mình mua cái căn nhà mà trong đó có đồ đạc, đồ sạc, này nọ đồ, trước đây á, là mình được khai khấu trừ thuế, chiết giảm những cái hao mòn. Nhưng mà sau này là họ không có cho mình cái luật đó không cho phép chúng ta mua nhà đầu tư mà được khai những cái phần mà chiết phụ hao mòn cho những cái, thí dụ như bếp, nút, đồ khi mà mình mua thì nó đã có sẵn trong đó. Tại vì đó là những cái đồ nó gọi second hand, thì đó là luật thuế bây giờ họ không cho phép chúng ta khai những cái phần đó nữa. Chỉ có ngoại trừ là những cái đồ mới, hoặc là mình mua nhà, hoặc là xây cái nhà mới lên, thì đó là mình được cái phần đó. Còn không đó là đó là những cái mà mình sẽ không được khai khấu trừ thuế cái depreciation nữa. Còn riêng cái phần nếu mà mình trong những năm nay mà mình có xây những cái nhà đồ này nọ, thì đó là nó có một cái phần đó gọi là cái chi phí xây cất, thì cái đó là được khai nhưng mà rất là thấp, chỉ có 2.5% mà thôi, là tại vì đó họ cho mình phép là tới 40 năm, do đó là cái thời gian hữu dụng nó dài.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay của SBS. Thì trước khi kết thúc chương trình, anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả đang theo dõi không ạ?
Dạ, thì tôi cũng như đăng trình nói từ lúc đầu đó, là sở thuế họ cũng khuyến khích chúng ta là từ từ mình đã đi khai thuế chứ đừng có gấp vội quá. Tại vì bây giờ mình vội quá mà họ chưa có review, tức là những cái chủ nhân mình cũng có thể là chưa có thời gian mà để mà cập nhật, để mà báo cáo cái lương bổng của chúng ta, hoặc là khi mà những cái nơi cổ phần hoặc là tiền lời nhà băng đồ vân vân, họ chưa có review hết những cái đó, hoặc là tiền cổ phiếu đồ này nọ. Do đó mình đợi thêm cái thời gian, có thể 1-2 tuần sau, thì tới lúc đó đó là tại vì luật bắt buộc tới lúc đó là cái hạn đáo hạn để mà cho chủ nhân hoặc là những cái nơi đó họ báo cáo về cho sở thuế. Do đó tới lúc đó thì là tốt hơn để mà cho nó chắc ăn hơn. Tại vì nếu mà mình khai sớm quá thì đó là khi mà nếu mà có những cái mà phần mà review đó sau này nó trở vào, sở thuế của họ có thể điều tra chúng ta dễ dàng. Và tới lúc đó thì mất công phiền phức cho mình nữa. Thứ nhất là mình phải tốn tiền lại để mà làm cái hồ sơ thuế. Cái thứ hai là mình phải chứng minh với sở thuế những cái chi phí hoặc là những cái tiền đồ này nọ, tại sao mình không khai đồ này nọ. Do đó là mình phải nên nhớ để mà cẩn thận cái phần đó. Ngoại trừ là dĩ nhiên là có nhiều người chỉ có làm đi làm thôi, thì đó là khi đó thì nếu mà chủ nhân đã finalize, đã xong xuôi hết, thì đó là mình khai thì không có gì hết. Tức là mình có thể mình khai được, nhưng mà nếu đợi được 1-2 tuần thì đó là tốt hơn cho mình thôi.
Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn đăng trình và xin cảm ơn quý khán thính giả của SBS đã lắng nghe chương trình hôm nay, đã theo dõi chương trình hôm nay. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.